Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào toàn thể quý thính giả, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Thứ Sáu cuối tuần rồi, vui lên, vui lên.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thứ Sáu rồi thì sao? Tức là có cái happy hour vào buổi chiều hôm nay đúng không? Trong khi mà thời tiết vẫn tiếp tục là mát mẻ, có lúc nóng nóng, có lúc lạnh lạnh. Và ngày hôm nay thì trời nhiều mây lắm, có thể là mưa 20%. Và cái mưa này nó cũng không có đến ngày hôm qua. Cao nhất là 74 và buổi tối là 57. Ngày mai thì chắc chắn có mưa. Tại vì tới 50% mưa lận. Và nhiệt độ cũng vẫn tiếp tục mát 73, nhưng mà buổi tối khá lạnh, đó là 42. Ngày Chủ nhật vẫn còn có mây, nhưng mà mưa chỉ còn có 10% mà thôi. Và nhiệt độ xuống hẳn trở lại vào ngày Chủ nhật, 59 độ ban ngày, và ban đêm là 46. Và cho tới tuần sau thì nhiệt độ vào khoảng cái số 6 cũng như lên tới số 7, có khi lên tới số 8. Nghĩa là thời tiết này rất là khó đoán đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết thì thật sự là chúng ta không có biết được trước. Ngày hôm nay thì có thể là nắng, ngày mai thì lại là mưa và lạnh, nóng thất thường. Và thành phố Houston thì ngày hôm nay lúc này bên ngoài nhiệt độ là 68. Và lên cao nhất vào trưa hôm nay sẽ là 77, 50% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Qua ngày mai thì cũng là 50% cơ hội mưa cho thành phố Houston. Ngày mai thì nhiệt độ lại giảm xuống đôi chút, cao nhất 71 và buổi tối xuống thấp là 59. Cho tới ngày Chủ nhật thì 20% cơ hội mưa, tuy nhiên trời thì cũng tương đối rất là mát mẻ cho thành phố Houston. Chủ nhật thì không có nắng và cao nhất chỉ có 60 và buổi tối xuống thấp 52. Đến ngày đầu tuần thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Cao nhất cho những ngày đầu tuần sẽ là 70 và buổi tối thì sẽ hơi lạnh, xuống thấp là 49.
Và trước khi gửi đến quý vị những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle thì Khôi Nguyên xin lưu ý quý vị rằng là cuối tuần này ngày Chủ nhật thì khuya ngày Chủ nhật chúng ta sẽ đổi giờ, tức là quý vị chỉnh đồng hồ thêm một tiếng nữa nha quý vị, đừng để trễ trong ngày thứ hai. Và thưa quý vị, ngày thứ bảy quý vị nên chỉnh đồng hồ đi để Chủ nhật chúng ta có đi nhà thờ hoặc làm cái gì thì nó cũng đúng giờ hơn. Và thưa quý vị, tờ Houston Chronicle sáng nay dành bản tin đầu tiên để nói về nỗ lực đưa ra lệnh cấm texting, tức là cấm nhắn tin trong lúc lái xe. Bởi vì tiểu bang Texas là nằm trong số những tiểu bang cuối cùng hành động để cấm là nhắn tin trong lúc lái xe. Bởi vì khi mà các vấn đề về an toàn đang ngày một được quan tâm nhiều hơn, với hàng loạt những vụ tai nạn nghiêm trọng chết người vì lý do vừa lái xe vừa nhắn tin đã xảy ra, nên tiểu bang Texas đã đi đến quyết định phải đưa ra lệnh cấm này. Một bản tin kế tiếp cho biết là ông Scott Brut, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường mới, đã được trong ngày hôm qua đã đặt câu hỏi về việc những khí thải carbon do con người gây ra đã góp phần nghiêm trọng vào việc thay đổi khí hậu, và đưa ra một tín hiệu mới nhất tại cuộc họp về vấn đề năng lượng thế giới tại Houston. Và ông cho biết rằng có thể ông sẽ khôi phục lại những chương trình trong đời của cựu Tổng thống Barack Obama nhằm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu. Một bản tin tiếp theo nối tiếp phần tin hôm qua liên quan đến trung tâm ung thư MD Anderson. Thì trung tâm này đang tìm kiếm một vị chủ tịch mới sau khi tiến sĩ Ron DePinho tự chức, và vị chủ tịch mới này không những phải là một người có uy tín, có khả năng để đảm đương công việc của một trong những trung tâm ung thư hàng đầu thế giới, mà còn phải là một người am hiểu về vấn đề tài chính nhằm ổn định lại cơ quan này vốn đang thâm thụt gần nửa tỷ Mỹ Kim. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp hình anh quarterback của đội Texans là Brock Osweiler. Thì sau một mùa giải thi đấu không thành công thì có thể đội Texans phải bắt đầu lại một cuộc tìm kiếm mới cho vị trí quarterback của mình. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến nhà ở. Thì mặc dù vấn đề kinh tế chưa ổn định lắm, nhưng mà có khá nhiều những apartment sang trọng đã được mở ra trong thời gian gần đây. Và những người quản lý thì đang chào mời những chương trình hấp dẫn cho dọn vào, ví dụ như là miễn phí tiền rent, hoặc là có cơ hội trúng những chuyến đi cruise trong dịp cuối tuần để nhằm kêu gọi hoặc là mời gọi những khách hàng đến dọn vào ở. Nhưng mà và những nhà xây dựng thì cũng tiếp tục sẽ xây nên những căn nhà, những khu apartment mới để phục vụ nhu cầu này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay, bản tin chính với hàng tựa là xóa bỏ chương trình bảo hiểm y tế rẻ, và Tổng thống Trump hiện nay đang kêu gọi sự ủng hộ cho kế hoạch bảo hiểm y tế của Đảng Cộng Hòa. Tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đang phác họa 3 bước để xóa bỏ cũng như là thay thế chương trình bảo hiểm y tế rẻ. Về kế hoạch của Đảng Cộng Hòa, trước hết là kêu gọi về một sự đồng thuận trên vấn đề ngân sách, sau đó là vấn đề thay đổi hành chính, và cuối cùng nếu có thể thì sẽ bổ túc thêm một số những cái quy định trong chương trình bảo hiểm y tế. Trong khi đó, phía dưới thì có cái tấm hình nhỏ của bà lãnh đạo đảng thiểu số tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, cùng với lại một số các thành viên của đảng Dân Chủ đã chống đối lại cái kế hoạch cải tổ y tế của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên thì họ không có thể làm gì được nhiều hơn tại Hạ viện bởi vì con số các thành viên ít hơn phe Cộng Hòa. Bản tin tại địa phương cho biết là người đứng đầu về kỹ thuật thông tin của quận Dallas trước đây. Và ngày hôm qua ông ra hầu tòa và nói rằng ông nghi là ông ủy viên John Wiley Price đã tiết lộ các văn kiện thông tin mật nhằm giúp đỡ cho người đã từng làm việc chung với ông. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và thưa quý vị, là tổ chức chống bí mật là WikiLeaks đã đưa ra lời đề nghị sẽ làm việc chung với lại Apple và Google cùng với lại một số các cơ quan và công ty kỹ thuật khác để mà nhằm giúp họ bảo vệ về những cái kỹ thuật gọi là xâm nhập của CIA. Người ta vẫn chưa biết là các công ty lớn này có đồng ý hay không. Và cuối cùng thì người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ ngày hôm qua cho hay là chất carbon dioxide không phải là cái nguyên nhân chính gây ra cái nạn hâm nóng toàn cầu. Trong cái bản thông cáo này thì hoàn toàn trái ngược lại những cái đồng thuận về khoa học trước đây, nói rằng là chất khí này đã làm cho thay đổi môi trường. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là các giới chức của tiểu bang đang cố gắng đưa ra một cái dự luật về việc cấm nhắn tin sử dụng điện thoại khi mà đang lái xe trên các cái con đường của tiểu bang Texas. Thì tác giả của dự luật số 62 tên là Credit thuộc quận Midland đã trải qua buổi điều trần đầu tiên với Ủy ban Giao thông tiểu bang ngày hôm qua về một nỗ lực cấm nhắn tin cũng như là sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Chủ tịch của Ủy ban Giao thông Jim Morrison cũng cho biết rằng là chúng ta cần phải có những sự thay đổi nhanh về phía trước để mà giảm thiểu những cái tai nạn xảy ra trên các cái con đường của tiểu bang Texas. Hiện thì có 46 tiểu bang cấm nhắn tin trong khi lái xe và cấm sử dụng tất cả các cái thiết bị cầm tay. Credit cho biết thêm rằng việc tiểu bang Texas thiếu một cái lệnh cấm đã ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân. Vào năm 2015 thì dữ liệu trên toàn tiểu bang cho thấy rằng 476 người đã thiệt mạng trong các cái vụ tai nạn trên các cái xa lộ những cái con đường ở tiểu bang Texas. Trong đó thì các nhà điều tra cho biết phần nhiều là vì lái xe không tập trung. Trong hai phiên họp lập pháp cuối cùng thì các dự luật cấm nhắn tin trong khi lái xe đã không thể vượt qua cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Trong năm 2011 thì dự luật của Credit đã thông qua được cả hai phía nhưng cuối cùng thì bị chặn đứng bởi thống đốc lúc đó của tiểu bang Texas là Scott Perry, người đã trích dẫn cái mối quan tâm của mình rằng là mọi nỗ lực thì cũng không thể nào có thể vi phạm quyền cá nhân của người dân. Và những người ủng hộ đạo luật cấm nhắn tin khi lái xe dẫn đến việc mất tập trung cũng giống như việc thiếu một đạo luật để phạt những cái người mà uống lái xe say rượu cách đây vài thập niên. Tuy nhiên điều này đã giảm đáng kể vì sau đó thì luật pháp cũng đã đưa ra một cách rõ ràng những hình phạt dành cho những người lái xe say rượu và do đó thì tai nạn cũng đã giảm xuống rất là nhiều. Và hiện thì không có ai lên tiếng chống lại dự luật này trong buổi điều trần của Ủy ban ngày hôm qua. Theo văn bản thì dự luật của Credit sẽ cấm gửi tin nhắn trong khi lái xe, tuy nhiên cho phép tiếp tục sử dụng điện thoại, cầm tay, hệ thống GPS. Và người lái xe thì cũng có thể gửi tin nhắn bằng việc sử dụng giọng nói, chẳng hạn như là những cái hệ thống được cài đặt sẵn trong nhiều cái xe mới. Và hơn 90 thành phố ở tiểu bang Texas, bao gồm cả Galveston, Bel Air, Missouri City và Turnbull, thì đều có các lệnh cấm sử dụng điện thoại khi mà lái xe, và đặc biệt rằng là không được nhắn tin trong khi lái xe, nhất là vào những cái khu school zone. Và Credit cho biết là vào tháng Giêng rằng ông Abbott và thống đốc Dan Patrick cũng đã chấp nhận một lệnh cấm nhắn tin trên toàn tiểu bang, cho thấy rằng dự luật này nhiều khả năng sẽ được thông qua trong thời gian sắp tới. Noel Johnson là đại diện của Hiệp hội Cảnh sát của tiểu bang cho thấy rằng, nói rằng đây là một mối nguy hiểm đặc biệt, và khi rằng những người trẻ lúc này lúc nào cũng tập trung vào thiết bị của họ mọi lúc mọi nơi, đặc biệt rằng khi lái xe, và phần lớn những tai nạn, những người thiệt mạng xảy ra trong năm 2015 và 2016 đều là những người tuổi teenager. Tại Houston thì khoảng 10% trong tổng số 86.000 vụ tai nạn vào năm 2016 liên quan đến việc lái xe bị phân tâm. Trở lại với cô Thu Nga.
Cấm cái gì? Cấm thấy tuổi trẻ mà họ lái xe thì họ vẫn texting đó phải không ạ? Đăng Khoa, cái cách tốt nhất cho chúng ta là bỏ cái điện thoại ở sau cái cốp xe là khỏi có phải làm gì hết. Vâng, thưa quý vị, về chuyển qua bản tin ở tại Dallas Fort Worth thì nhiều tranh cãi về việc bơm nước khi mà khai thác gas thiên nhiên ở vùng gần Lake Arlington, nơi cung cấp nước chính cho water supply dây chuyền trong vùng North Texas, đã tạo ra sự phản đối và có thể là vấn đề lớn cho tiểu bang và nhiều việc khoan khí đốt thiên nhiên trong vùng. Công ty Bluestone Natural Resources 11 của Tulsa đã đưa ra xin với cơ quan Texas Railroad Commission vào tháng 1 để thực hiện ý định khoan giếng khí đốt ở vùng phía tây của Lake Arlington để thu được những khí dư thừa hay là chất muối mà công ty khoan những giếng khí đốt gần đó. Forward Arlington và Trinity River Authority đã sẵn sàng file phản đối với thơ với lại Commission về vấn đề thuộc về kỹ nghệ oil and gas ở Texas về việc khoan giếng dầu quá gần đối với những cái điểm quan trọng tài nguyên. Hội đồng sẽ nhóm họp để nghe hearing trước khi một hội đồng Administrative Law giám định vào ngày 24 tháng 5. Nhưng việc tranh cãi dự án của Bluestone là thêm vào nhiều câu hỏi là CD có thể đi bao xa cho việc để cho công ty Oil and Gas theo điều luật House Bill 40 trong năm 2015. Một phần của cái bill này là Restate và Re-Energize, cái việc mà control của tiểu bang trên kỹ nghệ dầu và khí đốt. Forward Arlington và nhiều nơi đã chống lại việc bơm nước thải xuống ống giếng. Những lãnh đạo của những khu vực đây có lẽ là lần đầu tiên họ có thể hành động theo như luật pháp đã ấn định. Dưới sự chống đối thì CD của Forward đã phản đối sự đòi hỏi của Bluestone. Theo lời của Randall Hogwood, thành phố đang chuẩn bị và phát triển director, Forward đã đưa ra việc cấm bơm nước thải xuống giếng trong vòng giới hạn của thành phố 5 năm về trước và chặn họ từ năm 2006. Ông nói không có một nơi nào cần nước thải ra như vậy. Arlington cũng cấm bơm nước thải xuống giếng và cũng phản đối bất cứ một cuộc khoan giếng nào trong vòng 600 feet của khu vực chứa nước của Lake Arlington và cũng cấm nước mặn chảy vào đường lai dưới hồ hay trong vòng 100 feet của khu vực chung quanh. Cái đề nghị bơm nước xuống giếng có thể ở một khu vực xa xa của phía đông Fort Worth gần lúc 820, nơi cách khoảng 9.300 của đập Lake Arlington. Giám đốc của Texas Commission là Kimberly Coley đã đặt câu hỏi hành động của Federal và cho biết là Railroad Commission có quyền oversee kỹ nghệ oil and gas ở Texas, kể cả việc bơm nước thải xuống lòng giếng. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, nối tiếp phần tin trong ngày hôm qua liên quan đến trung tâm ung thư MD Anderson, thì sau khi tiến sĩ De Pinho từ chức vị trí chủ tịch của trung tâm này, thì một cuộc tìm kiếm mới đã được bắt đầu ngay lập tức để nhằm tìm kiếm một vị uy tín cho vị trí chủ tịch trung tâm MD Anderson. Và lần này, trung tâm này nhắm đến không những một người chuyên môn giỏi, uy tín và còn phải là một người am hiểu về tài chính để ổn định lại tổ chức vốn đang bị thâm hụt lên đến khoảng là nửa tỷ Mỹ Kim. Và một vị trí tạm thời sẽ được chủ tịch tạm thời sẽ được nêu tên trong vòng khoảng 2 tuần. Và cuộc tìm kiếm vị trí cố định cho thay thế ông Ron De Pinho sẽ được tìm ngay lập tức. Theo như giáo sư Ray Greenberg, là vị trí người đứng đầu, phó chủ tịch của trường đại học University of Texas, đã phân khoa về chăm sóc sức khỏe đã nói trong ngày hôm qua. Và cuộc tìm kiếm được cho biết rằng là không những tìm kiếm cho các vị trí, tìm kiếm những ứng viên đến từ trung tâm MD Anderson, những người lãnh đạo của trường UT, tức là University of Texas, thậm chí còn tìm kiếm trên toàn quốc nữa. Những ứng cử viên hàng đầu sẽ được tìm kiếm trong từ 6 đến 9 tháng và sau đó sẽ được xem xét bởi hội đồng của trung tâm. Và những người này phải giỏi về chuyên môn, tức là về y khoa, cũng như rằng là có thể tìm kiếm thêm ở những người như là những chuyên gia về vấn đề nghiên cứu cũng như điều hành các trung tâm khác. Trong những tháng gần đây thì tình hình tài chính của trung tâm MD Anderson thật sự rất là bết bát. Trong 16 tháng qua thì trung tâm này đã lỗ khoảng là 460 triệu Mỹ Kim. Chỉ đầu tháng Giêng vừa qua thì trung tâm này đã phải thôi việc lên đến 778 nhân viên của mình. Và nhiều lý do khác nhau nên đã dẫn đến việc giáo sư De Pinho, chủ tịch trung tâm MD Anderson buộc phải từ chức. Các ứng cử viên được xem xét bao gồm cả những người bên trong của trung tâm MD Anderson và những ứng viên tài năng trên toàn quốc sẽ mở được xem xét. Giáo sư De Pinho là người thứ tư đứng đầu một trong những trung tâm ung thư hàng đầu thế giới. Trong ngày hôm qua đã buộc phải tuyên bố từ chức, mặc dù ông nói ông rất buồn, nhưng sự ra đi của ông sẽ mở ra một thời kỳ mới cho trung tâm này và mong rằng người mới sẽ đưa trung tâm tiến lên. Và theo đó thì có một số ứng cử viên nổi lên, thí dụ như là tiến sĩ Steve Hand, người đứng thứ hai của trung tâm này và đã được cả sự đồng thuận của rất là nhiều người bên trong cũng lẫn như bên ngoài của trung tâm MD Anderson cho rằng ông này xứng đáng. Ông này cũng đã được nêu tên trong tháng 2 vừa qua nhằm lèo lái con thuyền MD Anderson. Nhưng mà sau đó không lâu thì đã xảy ra vụ cho nghỉ việc rất là nhiều người. Và một người khác cũng được xem xét đến. Thí dụ như là những ứng viên bên ngoài của trung tâm MD Anderson như là giáo sư Cherin Winman, giám đốc cũng như CEO của trường University of New Mexico phân khu ung thư. Người này là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch vào năm 2011. Một cái tên khác được nhắc đến là tiến sĩ Charles Sauer, người đứng đầu trung tâm Memorial Sloan Kettering phân khu về vấn đề ung thư tại New York. Tiến sĩ khác đó là một vị tiến sĩ Michael Kasten, là giám đốc của trung tâm Drug Cancer Institute tại khu vực North Carolina. Và một người khác cũng được nhắc đến đó là tiến sĩ Brian Drucker, đến giám đốc của trung tâm Knight Cancer Institute tại Oregon Health and Science University. Và để đáp ứng được những nhu cầu bao gồm luôn cả về vấn đề am hiểu và tài chính, thì trung tâm MD Anderson cũng đã xem xét đến một ứng viên tiềm năng khác, đó là tiến sĩ Roy Beveridge. Ông này là người đứng đầu của bộ phận y tế của Humana, một công ty bảo hiểm lớn. Vì ông này vừa có chuyên môn lại vừa biết về vấn đề kinh tế. Và một sự tìm kiếm mới đã bắt đầu từ bây giờ nhằm có thể đáp ứng được những yêu cầu trong thời buổi hiện nay. Ông De Pinho được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch vào năm 2011. Thời điểm đó thì người ta hy vọng rất nhiều vào ông De Pinho. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau và đặc biệt tình hình tài chính ngày một đi xuống nên đã buộc ông này phải từ chức. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, người đứng đầu cơ quan về kỹ thuật thông tin của quận Dallas County trong ngày hôm qua thứ Năm đã nói rằng là ông nghi ngờ ông ủy viên John Wiley Price đã tiết lộ các thông tin mật nhằm giúp đỡ cho các thân chủ của người đã từng hợp tác với ông. Tuy nhiên, khi ông Robert Klein đưa cái vấn đề này lên với các giới chức cao cấp của quận, thì theo lời của ông, họ không có làm gì hết. Các bồi thẩm viên trong cái vụ xử tham nhũng của ông Price đã ngồi lắng nghe những nhân chứng vào ngày hôm qua thứ Năm về những cái cáo buộc ông Price đã tiết lộ các thông tin bí mật về những đấu thầu với quận. Và ông này đã đưa những cái thông tin mật đó đến với lại các cố vấn về chính trị cũng như là người đã từng hợp tác với ông là bà Katie Neely. Bà này đã sử dụng những cái thông tin đó để giúp đỡ các thân chủ của bà trúng thầu với lại quận Dallas. Đổi lại thì theo các công tố viên thì bà Neely đã hối lộ cho ông Price 1 triệu Mỹ Kim với hình thức tiền mặt, xe cộ cũng như là đất đai. Ông Price đã nói với lại đà bồi thẩm đoàn là ông Price đã vi phạm các quy định của quận trong cái tiến trình đấu thầu. Ông Price đã nhiều lần yêu cầu một số các thông tin cụ thể trong nội bộ của ông Klein và trong cơ quan về mua bán đất đai cũng như là đấu thầu của quận nhằm giúp đỡ trong cái vấn đề được đấu thầu. Sau đó thì ông đã sử dụng cái thông tin này trao cho bà Neely. Bà Neely sau đó đã giúp các thân chủ của bà trúng thầu và đó là những cái bằng chứng mà chính phủ đã có trong cái buổi phiên họp ngày hôm qua trước đại buổi thẩm đoàn. Ông Clyde cho hay là người đứng đầu cơ quan về mua bán của quận cũng như là văn phòng ở của quận đã không có làm gì khi mà ông nêu ra cái vấn đề này về cái việc mà ông Pride đã tiết lộ thông tin đó. Trở lại Văn Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ 6 mùng 10 tháng 3 năm 2017 nhằm vào ngày 13 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe và bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và ngày hôm nay thứ 6, quý vị xem qua chương trình của SBTN Texas phỏng vấn Hội Tâm Linh với Miên Du Đà Lạt. Ngày thứ 7 là hội thoại đặc biệt với tuổi trẻ thành công tại hải ngoại. Và ngày Chủ nhật là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Hôm nay ngày lễ bắt cầu thì đường xá như thế nào, và các em thì có em thì cũng đã nghỉ spring break, cũng có em chưa, nhưng mà cuối tuần này thì đổi giờ, Quang Hưng hả?
Đúng như vậy thưa chị, ở một số những cái học khu thì đã nghỉ spring break rồi, nhưng mà bên Dallas và Garland thì bắt đầu từ tuần này. Riêng về đổi giờ thì trước khi đi ngủ vào ngày mai thì quý vị vặn thêm một tiếng đồng hồ nữa. Như thế là chúng ta bị mất một tiếng đồng hồ ngủ, chị Thu Nga.
Đúng rồi, mùa hè thì mất một tiếng, mà mùa đông thì thêm một tiếng. Thôi ráng đi, tại vì mùa hè thì ngày dài chúng ta có thể làm nhiều việc hơn đó, Quang Hưng.
Dạ vâng. Thưa quý vị, về phần tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 114 chạy về hướng đông gần lối vào của Texas Trail, có liên quan đến một chiếc xe vận tải và lên bên tay phải cũng như là cái lên ở lề đường đã bị cản trở. Một số các đoạn đường khác cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.